This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang đến với các chương trình trong ngày của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Mời quý vị bây giờ chúng ta cùng đến với đồng truyện có đặc truyện ý nghĩa sau đây. Xin được mời quý vị. Thưa quý vị, trong mùa lễ Christmas này thì Hoàng Tinh xin được gửi đến cho quý vị những câu chuyện hay, những câu chuyện cảm động về cái tình người, hay hoặc là những cái điều gì đó mà nói về hai cái chữ Giáng sinh, hai cái chữ Christmas, hai cái Christmas, phải không thưa quý vị? Và mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình này sau đây. Tại sao chúng ta lại nói là Merry Christmas mà không phải là Happy Christmas thưa quý vị? Người ta dùng cái từ Happy cho mỗi lời chúc nhân dịp năm mới, nhân dịp lễ phục sinh, nhân dịp sinh nhật, thưa quý vị. Nhưng mà riêng với cái lễ Giáng sinh thì lại đi liền với cái từ Merry, tạo thành một cái cụm từ rất là quen thuộc hiện nay: Merry Christmas. Thực chất thì thưa quý vị, Happy và Merry nó cùng mang cái ý nghĩa là vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng mà trong khi Happy được dùng là để chỉ một cái sắc thái tình cảm, thì Merry lại mang một cái hàm ý mô tả cái trạng thái cảm xúc đi kèm với một cái hành vi nào đó, như là nhảy múa, hát hò trong một dịp đặc biệt thì người ta kêu là Merry. Xét về tuổi đời thì cái chữ Merry này xuất hiện trước cái chữ Happy. Riêng cái lời chúc Merry Christmas thì cũng đã được ra đời từ cách đây nhiều thế kỷ rồi thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, đúng vậy, vào năm 1534, trong cái lá thư gửi cho một người bạn thì Đức Giám mục John Fisk đã viết rằng: "And this our Lord good send you a Merry Christmas," tức là Đức Chúa Trời và chúng ta sẽ gửi tới ông một lễ Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc. Tới năm 1969 thì một đô đốc người Anh cũng viết trong cái tấm thiệp chúc của mình cái thông điệp Merry Christmas and Happy New Year, Giáng sinh an lành và chúc mừng năm mới. Cùng với đó là cái sự ra đời của bài hát nổi tiếng We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Vâng, cái We Wish You a Merry Christmas, cái cụm từ này đã cho ra một cái bài hát nổi tiếng mang tên We Wish You a Merry Christmas, đã giúp cho cái cụm từ này nó phổ biến và được sử dụng rộng rãi. Và thưa quý vị, cho tới thế kỷ thứ 16, bài hát nổi tiếng mừng Giáng sinh này đã giúp cho cụm từ này được phổ biến rộng rãi hơn nữa trên toàn thế giới hàng trăm năm sau. Cụ thể đó là vào năm 1843, khi mà công nghệ in ấn bắt đầu phát triển, thì người ta cũng in cái cụm từ Merry Christmas lên cái tấm thiệp in mừng Giáng sinh đầu tiên. Và thưa quý vị, kể từ đó thì Merry Christmas được dùng như là một cái câu cửa miệng mỗi khi mà muốn dành tặng nhau những cái lời chúc Giáng sinh an lành. Chỉ duy nhất người Anh và người Ireland bên xứ sở châu Âu thì vẫn dùng cái cách nói là Happy Christmas, bởi vì trong thế kỷ thứ 19 cái từ Merry ở Anh được hiểu với cái nghĩa là chếnh choáng, là ngà ngà sai. Và thưa quý vị, kể từ đó người ta vẫn sử dụng cái câu Happy Christmas thay vì là gì? Merry Christmas, như là cái phần còn lại của thế giới đó thưa quý vị. Quý vị thấy hay không? Quý vị thấy cái chúng ta, tại sao chúng ta lại nói là Merry Christmas mà chúng ta lại không phải là Happy Christmas? Thì Hoàng Tính cũng có một phần nào Hoàng Tính đã chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình đọc truyện ý nghĩa. Và cái đọc truyện ý nghĩa ngày hôm nay xin được bắt đầu với một cái câu chuyện có mang tên là câu chuyện đêm Giáng sinh cảm động. Câu chuyện đêm Giáng sinh cảm động xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây nha. ¶¶ thường lệ. Mỗi giờ, mỗi mùa Giáng sinh là về, tôi đều nhận được quà từ anh trai của tôi. Giáng sinh năm đó, tôi cảm thấy tôi vui nhất không phải chỉ vì cái món quà mà anh tôi tặng. Anh tôi tặng cho tôi một cái chiếc xe hơi, mà vì tôi đã học được một bài học rất là thú vị vào cái đêm đông lạnh lẽo ấy. Đã 7 giờ tối, mọi người trong công ty cũng đã ra về gần hết. Tôi cũng đang đi đến gara để mà lấy xe, để mà về nhà ăn mừng Giáng sinh. Có một cậu bé ăn mặc rách rưới trông như là một đứa trẻ lang thang đang đi vòng quanh chiếc xe tôi. Vẻ mặt của cậu ta rất là thích thú với cái chiếc xe này. Rồi sau đó cậu chợt cất tiếng khi mà thấy tôi đến gần.
Dạ xe, đây là xe của chú à.
Tôi khẽ gật đầu. Đó là quà Giáng sinh mà anh chú tặng cho đó. Cậu bé đã nhìn tôi tỏ vẻ sửng sốt khi mà tôi vừa dứt lời vậy.
Cái ý của chú là anh trai của chú tặng cái chiếc xe này mà chú không phải trả tiền bất cứ cái gì phải không? Ôi cháu ước gì
cậu bé vẫn cứ ngập ngừng và ngắm nghía chiếc xe. Tất nhiên là tôi biết cậu bé muốn nói cái điều gì tiếp theo. Cậu muốn có được một cái người anh như vậy. Tôi chăm chú, tôi nhìn cậu bé, tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe lời nói của cậu. Thế nhưng cậu vẫn cúi gằm mặt xuống đất đi. Bàn chân cứ di di trên mặt đất một hồi một cách thật là vô thức.
Cháu trở thành một người anh giống như vậy đó.
Tôi đã nhìn cậu bé ngạc nhiên với lời nói vừa rồi. Sau đó bỗng nhiên tôi mới đề nghị cậu bé là cháu nghĩ sao nếu mà chúng ta đi một vòng quanh cái thành phố bằng cái chiếc xe này. Như là sợ tôi đổi ý, ngập ngừng một chút, cậu bé sau đó đã nhanh nhẹn trả lời.
Dạ cháu thích lắm.
Và rồi sau cái chuyến đi, cậu bé hỏi tôi với một ánh mắt sáng ngời đầy hy vọng. Chú ơi chú.
Gì cháu? Chú có thể lái xe đến trước nhà cháu được không?
Được. Tôi đã cười và gật đầu. Tôi nghĩ mình đang biết cậu bé muốn gì. Cậu muốn cho những người hàng xóm thấy cậu đã về nhà trên cái chiếc xe to và đẹp như thế nào. Và thế rồi. Thế nhưng thực sự ra cái suy nghĩ của tôi như vậy là đã lầm rồi.
Chú ngừng lại đây đi. Và không biết là có phiền không nếu mà cháu xin chú đợi cháu một lát thôi nha.
Nói sau khi mà đã đi được một vòng rồi thì cậu bé, sau khi đã ngừng xe lại ở gần nhà cậu bé thì cậu bé chạy nhanh vào cái con hẻm sâu hun hút tối om, tưởng chừng như chẳng có ai có thể sống ở trong đó được. Ít phút sau thì tôi nghe cậu bé quay lại qua cái tiếng bước chân, nhưng mà hình như lần này thì cậu không chạy như lúc nãy mà đi rất là chậm. Và đi theo cậu đó là một cô bé nhỏ nhắn mà tôi nghĩ chắc đó là em của cậu ta. Cô bé với đôi bàn chân bị tật thì cậu bé mới đẩy cái chiếc xe lăn cái cô bé đang ngồi này. Đó. Thì một cái chiếc xe phải gọi là một chiếc xe rất là cũ kỹ để mà đẩy xuống những cái bậc tam cấp một cách rất là cẩn thận và dừng lại ở cạnh cái chiếc xe của tôi.
Đó nè, chú này nè. Cái người mà lúc nãy anh đã nói với em đó, anh trai của chú ấy đã tặng một cái chiếc xe hơi cho chú những cái dịp xe Giáng sinh ấy. Thiệt vời chưa? Mà chú thì chú chẳng phải tốn lấy một đồng nào nữa. Một ngày nào đó anh cũng sẽ tặng em một cái món quà giống như vậy nha. Em nghĩ xem đi, em có thể em tận mắt em thấy những cái món quà cũng như là những cái cảnh vật ở ngoài đường phố trong đêm Giáng sinh. Và anh sẽ không phải cố gắng miêu tả nó cho em nghe được nữa ha.
Tôi đã không thể nào tôi cầm được nước mắt. Và tôi đã bước ra khỏi chiếc xe. Tôi đã đặt cô bé đáng thương ấy lên xe. Ánh mắt cô bé nhìn tôi đầy vẻ cảm phục và thân thiện.
Ba chúng tôi lại bắt đầu một cái chuyến đi vòng quanh thành phố.
một chuyến đi thật ý nghĩa. Và tôi sẽ không bao giờ tôi quên khi mà những cái bông tuyết lạnh giá của đêm Giáng sinh đã bắt đầu rơi xuống. Và cũng trong đêm Giáng sinh ấy, tôi đã hiểu được sâu sắc ý nghĩa một câu nói của Chúa Giêsu, đó là gì, thưa quý vị? Không gì tốt đẹp hơn cái việc làm cho người khác hạnh phúc. Có một câu chuyện nữa, câu chuyện ngắn nữa, tôi quý vị Hoàng Tĩnh sẽ kể để kết thúc cho cái chương trình đọc truyện ý nghĩa ngày hôm nay. Là một câu chuyện cũng rất là hay, liên quan đến người lính Mỹ và một người Việt Nam. Đó là gì? Thưa quý vị, đó là cái câu chuyện lời hứa của một người lính Mỹ. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây nha. Lời hứa của một người lính Mỹ. Phil Seymour đến Việt Nam vào năm 1966, lúc đó với cấp bậc là trung sĩ trong sư đoàn thủy quân lục chiến số 1 của Hoa Kỳ, đóng quân trên một hòn đảo nhỏ ở phía ngoài của Hội An. Cứ mỗi cuối tuần thì ông thường cũng cùng đồng đội vào phố cổ Hội An để mà dạo chơi. Và lúc nào thì họ cũng mang theo bánh kẹo hay hoặc là đồ hộp. Bọn trẻ con ở khu vực đó thấy lính Mỹ hay xúm xích lại để mà xin mấy thứ ấy. Trong số đó có một cậu bé gây ấn tượng với Phil hơn cả. Cậu thì lúc nào cũng rụt rè đứng ở phía xa và không xin, không dành cái gì cả. Đợi cho chú lính Mỹ đi tới, cậu này mới đưa ra lúc thì trái dừa, khi thì quả chuối hay hoặc là trái bưởi, khi thì trái cam. Nó như là một cái cách trao đổi chứ không phải là xin nữa. Phil rất là quý cậu bé này bởi vì cái điều này. Rồi sau vài tuần đều đặn gặp mặt thì họ đã trở nên thân thiết. Phil được biết cậu bé đó tên là Cẩm, 9 tuổi. Một ngày mùa hè của năm 1967, trước khi nghỉ một tuần ở Thái Lan, thì người lính Mỹ tên Phil này mới gặp Cẩm. Cậu bé Cẩm này mà người mà người lính Mỹ hay gọi là Cam, C-A-M đó, hỏi xem cậu thích quà gì. Thì cậu bé Cẩm mới suy nghĩ một hồi lâu rồi chỉ vào cái chiếc đồng hồ trên tay Phil, và Phil đã hứa. Nhưng mà chiến tranh mà, thưa quý vị, làm sao mà ai biết trước được ngày mai nó như thế nào. Sau kỳ nghỉ đó, Phil được rút về Hoa Kỳ. Ông đi học và để trở thành luật sư. Và ông sau đó ông đã làm việc cho Bộ Quốc phòng trong 25 năm. Phil cho rằng cuộc đời mình viên mãn và bình an thật, cũng như là không có gì phải hối tiếc, không có gì phải hối tiếc ngoài cái lời hứa chưa thực hiện được với cậu bé tận ở xứ Việt Nam xa xôi. Đứa bé có lẽ đã quên, nhưng mà Phil thì không. Ông vẫn giữ chiếc đồng hồ mua Thái Lan ở bên cạnh mình. Và thưa quý vị, sau đúng 40 năm, được sự khích lệ của vợ, thì hai vợ chồng ông đã thực hiện một chuyến đi Hội An, Việt Nam. Họ không hy vọng gì nhiều. Chuyến đi chỉ là như là một cái cách mà người vợ muốn xoa dịu cái nỗi day dứt ở trong lòng của Phil, rằng cuối cùng họ cũng đã cố gắng hết sức để thực hiện một cái lời hứa từ lâu rồi. Và sau đó thì người hướng dẫn viên du lịch Việt Nam tốt bụng ở Hội An cũng đã giúp họ. Anh ấy đã copy cái bức ảnh chụp chung của Phil với lại bé Cẩm đó ngày nào để in ra rất là nhiều những cái bản và đi hỏi khắp nơi. Và cuối cùng thì người em trai của ông Cẩm này cũng đã nhận ra cái cậu bé Cẩm ở trong hình chính là người anh của mình. Sau đó thì họ đã được gặp nhau. Ông Cẩm cũng đã nhớ hết những kỷ niệm với Phil, nhớ cả cái lời hứa trao cho ông Cẩm chiếc đồng hồ đã cất giữ cẩn thận 40 năm. Ông Phil đã khóc, ông Cẩm cũng khóc luôn, thưa quý vị. Biết được con gái của ông Cẩm phải bỏ dở việc học bởi vì khó khăn, thì vợ chồng của ông Phil cũng đã giúp đưa cô ấy trở lại trường. Ngày cô tốt nghiệp đại học thì họ cũng đã bay sang Việt Nam để chúc mừng. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện chỉ có vậy thôi. Câu chuyện kể về một lời hứa của một người lính Mỹ với một cậu bé Việt Nam của thuở xa xưa, của những năm 1967, thưa quý vị, 66, 67 rồi đó. Vâng, thưa quý vị, để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay, chương trình đọc truyện có ý nghĩa, một sáng tác của mùa đông cũng rất là hay. Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị một sáng tác của Trần Thiện Thanh, của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh Nhật Trương. Ca khúc này được thực hiện, được trình bày bởi ba giọng ca Mai Thanh Sơn, Đoàn Phi và Quốc Khanh. Thưa quý vị, đó là ca khúc được mang tên Mùa Đông của anh. Cảm ơn quý vị.
Ngày nào anh yêu em, anh đã quen trong cay đắng tuyệt vời. Ngày nào em yêu anh, em đã quên với trời hạnh phúc mới. Em ơi đông lại về, từ trăm năm lạnh giá, tim anh như ngừng thở, từ sau ân tình đó. Em nghe không, mùa đông, trời lập đông chưa em, trá lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui, để mặc anh lang thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới. Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc, anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc. Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian? Ôi những câu chuyện lòng, làm thơ ngát thêm tuổi hồng. Em ơi yêu đi trên đỉnh yêu đương gió toáng thêm hương. Ôi những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như mùa đông. Em ơi yêu đi nên thử thương đau khi hạnh phúc qua mau. Chia ly em về, đường khuya em bật khóc, anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc. Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian? Ôi những câu chuyện lòng, làm thơ ngát thêm tuổi hồng. Em ơi yêu đi trên đỉnh yêu đương gió toáng thêm hương. Ôi những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như mùa đông. Em ơi yêu đi nên thử thương đau khi hạnh phúc qua.